kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup và phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và đối với quý khán giả tại hai miền thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khương Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Chúng ta đã có một tuần lễ July 4, long weekend rất là vui vẻ bên gia đình, nhưng mà cũng có những trận cầu vô cùng hấp dẫn. Không biết hai anh có xem hai trận đấu đó không, anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh Khu Nguyên và quý tín giả. Cuối tuần vừa rồi là một cái tuần lễ dài và đầy những cái chương trình hấp dẫn của cuối tuần, chẳng hạn như là về cái việc mà đoàn tụ gia đình, sum họp gia đình trong cái ngày lễ độc lập July 4, đồng thời lại theo dõi những cái trận cầu World Cup rất là hào hứng, phải anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, xin chào anh Quang Hưng, Khôi Nguyên, quý thính giả của Radio Sài Gòn Houston. Đúng như vậy, anh Quang Hưng, trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến 4 trận tứ kết thật là sôi nổi, hào hứng với kết quả vô cùng khít khao. Đầu tiên là Đức tiễn Pháp về nước với tỷ số 1-0, rồi Ba Tây khuất phục Colombia 2-1. Sang ngày hôm sau, Á Gia Đình thắng đội bóng trẻ Bỉ cũng với 1-0. Và trong trận cuối cùng, Costa Rica đã xuất sắc cầm chân Hòa Lan 0-0 sau 120 phút thi đấu và chỉ chịu khuất phục đội bóng lừng danh Âu Châu này trên chấm phạt đền để giải quyết thắng bại. Có lẽ anh Quang Hưng và Khôi Nguyên cũng nghĩ là với những kết quả vừa rồi đó thì có thể nói là đã không có hiện tượng ngựa về ngựa ở vòng tứ kết, và bốn đội bóng hàng đầu của làng bóng trong nhiều thập niên qua sẽ góp mặt trong vòng bán kết. Chắc chắn là chúng ta sẽ chứng kiến những trận bán kết thật là sôi nổi, thưa anh.
Dạ vâng, thì trong các trận đấu vừa qua của ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều điều để nói về bốn trận đấu này, đặc biệt là trong trận đấu giữa đội Ba Tây và đội Colombia, khi mà ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Ba Tây là Neymar, người đã chơi rất là hay trong suốt mùa giải World Cup năm nay, đã bị chấn thương và anh này đã bị coi như là không thể nào thi đấu trong các trận đấu kế tiếp của đội Ba Tây. Và rất là nhiều người dân của Ba Tây cũng như là người hâm mộ trên toàn thế giới đều tỏ ra rất là tiếc nuối cho tài năng bóng đá của Ba Tây đã vắng mặt, không thể nào tiếp tục thi đấu được nữa. Và nhiều người cũng lên tiếng trách cái cầu thủ của Colombia, anh này là Juniga. Nhiều người cho rằng anh này đã cố tình chơi xấu để có thể nói là làm cho Neymar chấn thương. Nhưng mà không biết hai anh có nhận định giống như vậy hay không, khi mà những cái đường chiếu lại đó thì thấy rằng anh này thật ra cũng không có cố ý, đúng không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng có một cái là người ta cho rằng cái anh chàng này khi mà bị cái thẻ vàng ở cách xa cái khung thành cũng khá là xa, trong khi đó thì người ta nói là cái lỗi của anh chàng này nhiều hơn. Và bây giờ đó thì phía bên Ba Tây thì họ cũng muốn khiếu nại, nhưng mà thực sự ra là thẻ vàng rất là khó khiếu nại. Ngay cả thẻ đỏ thì trong lịch sử của FIFA thì chỉ có một vài lần là họ xóa bỏ mà thôi. Nhưng mà nói về cái trận mà bốn đội bóng đi vào cái vòng bán kết này đó thì người ta nói rằng thực sự không có ngạc nhiên cho lắm, bởi vì cái trật tự mà người ta đã đoán trước về cái World Cup thế giới ở bên Ba Tây trong cái kỳ này rồi. Chúng ta thấy là phía bên Nam Mỹ thì có Ba Tây và Á Căng Đình, còn phía bên Tây Âu thì có Đức và có Hòa Lan. Thì cả bốn đội này đã vào được cái vòng bán kết rồi, nhưng mà nếu mà người ta nói đặt cái chữ nếu thôi, nếu mà Costa Rica mà có thắng trong cái trận đá về bán kết vừa rồi ấy, thì thực sự lúc bây giờ nó mới thay đổi được cái trật tự mà người ta nghĩ rằng nó đã được an bài mà thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cái đội Costa Rica đã để thua về cái loạt đá phân luân lưu. Khi mà người ta thấy Hà Lan với lại Costa Rica đấu rất là hăng say, Hà Lan thì phải trì ra chốc vậy mới đấu thành công với lại đội tuyển của Costa Rica. Và cái lần này đó thì người ta thấy người ta đặt ra đó là bốn cái đội này, phải nói là bốn cái đội đại gia quen thuộc. Người ta nói là không có ngoa khi mà mình nhìn vào bốn cái đội bóng này đó cộng lại thì có tất cả là 10 cái chức vô địch thế giới. Chẳng hạn như là Ba Tây thì có 5 cái chức vô địch rồi, Đức thì có 3 lần và Á Căng Đình cũng có 2. Riêng Hà Lan thì chưa có chức nào nhưng lại là một trong những cái khách đã từng có mặt trong 3 trận chung kết World Cup thế giới kể từ khi nó được thành lập cho đến nay rồi, quý anh ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Những trận bán kết chắc chắn sẽ rất sôi nổi và dù chúng ta dựa trên thành tích của quá khứ và phong độ hiện thời qua năm trận đấu vừa qua của World Cup năm nay thì chúng ta khó mà có thể đưa ra một tiên đoán tự tin cho các trận bán kết sắp tới. Trên con đường dẫn đến vòng bán kết, tất cả các đội đều chưa nếm mùi thất bại. Ba Tây thì thắng 4 hòa 1, trong đó có trận đấu với Chí Lợi ở vòng 2 thì phải giải quyết bằng loạt đá penalty. Thì Đức cũng thắng 4 hòa 1, Á Đình toàn thắng cả 5 trận. Nhưng mặt khác thì chỉ khuất phục được Iran, Thụy Sĩ và Bỉ với tỷ số rất khít khao là 1-0. Trong khi đó thì Hà Lan cũng toàn thắng cả 5 trận với trận thắng 2-1 khá may mắn trước Mỹ và trận vất vả hạ Costa Rica trên chấm phạt đền ngày thứ Bảy vừa qua đây.
Dạ vâng, thì đối với các quý thính giả mà yêu mến lối đá tấn công đẹp mắt của đội Ba Tây thì có lẽ là năm nay, năm 2014 này họ sẽ vô cùng thất vọng. Bởi vì theo một thống kê cho thấy rằng là đội tuyển Ba Tây đây là một trong những đội tuyển có thể nói là chơi xấu nhất trong cái lịch sử thành lập của Liên đoàn bóng đá Ba Tây. Bởi vì trong suốt cái giải đấu này thì đội Ba Tây đã nhận lên đến là 10 thẻ vàng rồi. Và cả World Cup thì chỉ có đội tuyển Costa Rica, đây là một đội tuyển chơi khá rắn, là có thể nói là nhận thẻ nhiều hơn đội tuyển Ba Tây. Và trong cái trận đấu với đội tuyển Colombia đó, thì họ đã có tới 31 lần phạm lỗi với đối phương. Và đây có thể nói là một kỷ lục của chính bản thân họ tại World Cup năm nay. Và tính chung cuộc thì trong trận đấu đó, thì đội tuyển Ba Tây cũng như là đội tuyển Colombia đã phạm lỗi tới 54 lần. Đây là một trong những trận cầu mà có pha những pha phạm lỗi mà nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Và trong trận đấu đó, nhiều người đã tỏ ý lên án cách lối đá của Ba Tây bởi vì họ biết rằng là đội tuyển Colombia đã phải đi đấu với lối đá rất là nhanh và tấn công rất là nhiều. Nên họ đã cố tình chơi những cái trận giống như là họ đá xấu để mà cản lại cái lối chơi này. Thì nhiều người hâm mộ ngay tại quê nhà của họ cũng đã có lên tiếng là chê trách là đội tuyển Ba Tây năm nay đã thi đấu không có đúng với lại cái truyền thống trước đây của họ khi mà tấn công đẹp mắt. Mà đội tuyển Ba Tây năm nay chỉ tập trung đá người thôi chứ không phải là đá bóng. Và rất là nhiều các đối thủ khác nhau như là đội tuyển Hà Lan cũng như là đội tuyển Đức tỏ ra lo ngại về điều này. Bởi vì các trọng tài trong mùa giải năm nay đã tỏ ra thiên vị cho đội tuyển Ba Tây rất là nhiều. Bởi trong trận đấu với đội Colombia thì chỉ có 2 thẻ vàng được rút ra cho đội tuyển Ba Tây trong khi họ phạm lỗi rất là nhiều lần. Và huấn luyện viên của đội tuyển Colombia cũng phàn nàn về điều này. Và trong trận đấu sắp tới thì huấn luyện viên của đội tuyển Đức cũng phàn nàn rằng ông lo ngại rằng đội tuyển Ba Tây sẽ chơi một lối đá xấu xí nhằm ngăn cản đối thủ cũng như là các trọng tài sẽ tiếp tay cho họ khi mà có thể nói phạt ít hơn hoặc là cố tình binh cho đội tuyển Ba Tây. Thì không biết rằng là trong trận đấu ngày mai lúc 3 giờ chiều giữa đội tuyển Ba Tây và đội tuyển Đức thì anh Quang Hưng có nghĩ rằng đội tuyển Ba Tây sẽ vẫn đá bởi vì họ sẽ thiếu vắng trung vệ đội trưởng của họ là Silva cũng như là tiền đạo Neymar nên họ sẽ tập trung đá người hơn đá banh không anh Quang Hưng?
Vâng, Ba Tây chắc có lẽ là họ cũng không có dám để cho cái trường hợp như là bị thẻ đỏ. Nếu mà trong cái trận đấu bán kết vào ngày mai giữa đội Ba Tây và đội Đức mà có những cái thẻ đỏ xảy ra thì vô cùng là nguy hiểm. Tuy nhiên thì như thế này là cái trận đấu vào ngày mai giữa đội Ba Tây và đội Đức người ta nghĩ nó có một cái hương vị của cái vấn đề phục thủ. Chẳng hạn như là trong năm 2002 cũng trong cái trận chung kết thì Ba Tây đã hạ Đức với cái tỷ số là 2-0 và cuối cùng đã giành cái chức vô địch. Người ta suy đoán cho tới ngày hôm nay thì người ta nghĩ rằng là Đức có thể sẽ thắng cái trận đấu vào ngày mai. Và Á Căng Đình sẽ cùng chung với Đức đi vào cái vòng chiến thắng của chung kết kỳ này đó. Không biết là Nguyễn Ngọc Bảo nghĩ sao?
Dạ vâng, tôi cũng có phần nghĩ như anh Quan Hưng đó. Và có lẽ là quý thính giả nào theo dõi các trận đấu của Ba Tây từ đầu giải đến giờ thì cũng đồng ý là Ba Tây đã từ bỏ cái lối đá hoa mỹ đầy ngẫu hứng từng là nên thương hiệu Ba Tây bằng lối đá thực dụng nhắm vào kết quả, và điều này đã khiến rất nhiều khách mộ điệu bất mãn. Trong năm trận vừa qua, Ba Tây không ngần ngại sử dụng lối đá chém đinh chặt sắt để ngăn cản cái đà tấn công của đối thủ. Giống như anh Khôi Nguyên vừa trình bày, Ba Tây đã có đến 96 pha phạm lỗi và đánh lãnh đến 10 thẻ vàng từ đầu giải đến giờ. Phải nói là Ba Tây kỳ này có lẽ một phần cũng bị áp lực, cho nên họ nhắm vào lối đá thực dụng, miễn sao là thắng, không cần đá đẹp, đá xấu cũng được. Và thêm một điểm nữa là các cầu thủ của Ba Tây đó thì hầu hết đều đá cho các câu lạc bộ ở Âu Châu, những câu lạc bộ rất giàu tiền, nhiều tiền. Và các câu lạc bộ Âu Châu thì đa số đó cũng chủ trương là đá thực dụng, cho nên họ cũng đã quen thuộc với lối đá thực dụng chém đinh chặt sắt lắm rồi. Ngày trong trận đấu ngày mai đó thì Ba Tây chịu thiệt thòi khi mà tiền đạo nổi tiếng Lima bị chấn thương, và thủ quân trung vệ Silva đó đã bị hai thẻ vàng, cho nên bị treo giò trong trận ngày mai. Theo tôi đó thì cái sự thiếu vắng Silva sẽ mang lại bất lợi lớn cho Ba Tây. Tuy nhiên thiếu vắng Lima có thể sẽ khiến các tiền đạo khác chơi linh động hơn vì không phải lệ thuộc vào tiền đạo danh tiếng này. Thì trong trận thắng Pháp đó, thì chúng ta nhận thấy Đức thường sử dụng miếng võ đánh vào trung lộ. Tuy nhiên qua những trận vừa qua thì Ba Tây phòng thủ trung lộ khá vững, nhưng nhiều lúc hay để hở hai cánh, nhất là trong trận đấu với Chí Lợi. Tôi nghĩ là Tây Đức cần phải khai thác dốc banh xuống hai cánh như Chí Lợi đã từng làm. Nhưng mà điều đáng tiếc cho Đức là họ không có cầu thủ nào có nước rút thần tốc như Robben của Hà Lan. Cũng nên nhớ là lần thứ tư mà liên tiếp Đức có mặt ở vòng bán kết World Cup, một thành tích mà chưa đội nào đạt được. Và tôi cũng giống như anh Quang Hưng đó, tôi nghĩ là đội Đức có thể chiến thắng Ba Tây, bởi vì đó, các cầu thủ của họ đó, họ đã gắn bó với nhau từ nhiều năm, từ Euro 2006 đến World Cup 2010, rồi đến Euro 2012 và World Cup năm nay. Chính vì lý do này mà họ đá với nhau rất là hợp rơ, cho nên họ có thể vượt qua Ba Tây đấy, thưa anh.
Dạ vâng, khi mà nói về đội tuyển chập đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ba Tây đó thì cũng sẽ là vô cùng đáng tiếc, bởi vì đây là hai trong số những đội mạnh nhất hiện nay và là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Và nếu trong trận đấu ngày mai thì chúng ta buộc phải chia tay với một trong hai đội này thì là vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà thí dụ mà khi mà được hỏi đó thì cũng sẽ rất là khó đoán, bởi vì cái cặp đấu Ba Tây và Đức đó mình cũng khó nói lắm, bởi vì đội tuyển Đức là một đội tuyển đá rất hay, khoa học và phối hợp với nhau rất ăn ý. Nhưng đội tuyển Ba Tây lại có sự ủng hộ của cổ động viên nhà và một phần nào đó là từ trọng tài. Thì nếu mà Khôi Nguyên được hỏi thì Khôi Nguyên nghĩ rằng trong trận đấu giữa Ba Tây và đội tuyển Đức vào 3 giờ chiều ngày mai sẽ có lẽ là một sĩ số hòa, và có thể trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm phạt đền trong loạt đấu súng cân não đó quý anh. Và chuyển qua trận đấu vào ngày thứ tư là trận đấu giữa Hà Lan và Á Căng Đình. Thì nếu mà quý anh mà quý thính giả cũng có coi trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan thắng đội tuyển Costa Rica trên chấm phạt đền đó, trong trận đấu này có một điều thú vị mà nhiều người nhận thấy, đó là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Lan là ông Van Gaal đã có một nước cờ có thể nói là rất là táo bạo, khi mà ông này đã thay thủ môn trong tất cả hai hiệp chính cũng như hai hiệp phụ bằng một thủ môn có thể nói là chưa bao giờ bắt trận nào tại World Cup năm nay. Nhưng mà cái điều đó đã chứng tỏ là ông này rất là hay, bởi vì thủ môn đó đã xuất sắc cản phá hai quả penalty đó. Thì không biết rằng là hai anh có coi trận đấu này hay không, vô cùng hấp dẫn. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cái trận đấu vào ngày thứ tư giữa đội Hà Lan và Á Căng Đình thì nhiều người họ nghĩ rằng là Á Căng Đình có nhiều cái lợi thế hơn. Cái vấn đề ở cái chỗ là bên Hà Lan thì họ nói rằng là chỉ có riêng một lão tướng là cầu thủ Robin là còn có nhiều cái phong độ cao. Trong khi đó thì những cái cầu thủ khác thì hình như là có giảm sút trong cái phong độ thi đấu, tại vì cái trận đấu vừa rồi người ta cũng nhìn ở cái điểm đó. Riêng về phía bên anh Nguyễn Ngọc Bảo có nói là đội Đức thì sẽ có thể sẽ hơn cơ đội ở Ba Tây thì người ta cũng nhìn thấy là đội Đức hiện nay đấy thì họ đá với một cái phong độ hình như là họ ăn ý nhau nhiều hơn, và họ có một cái điều nữa là họ có áp dụng theo đúng cái kỷ luật về chiến thuật, tức là không có chơi một cái cầu thủ nào đó, cá nhân nào đó không có thể chơi trội hoặc là thay đổi cái chiến thuật nhằm đúng theo cái tình hình lúc bây giờ, nhưng mà họ nắm chắc đúng theo cái chiến thuật mà huấn luyện viên đã đưa ra. Thành ra là khi mà đưa đến trận đấu vào ngày đối với lại Ba Tây á, thì Ba Tây sẽ rất là khó khăn. Và có một cái điều nữa là họ thiếu hai cái cầu thủ rất là quan trọng, đó là Silva và anh chàng Nimo. Bởi vì hai cái cầu thủ này, một người thì bị thương, còn một người đã bị thẻ vàng. Vì thiếu cái cầu thủ bị thương là Nimo đó thì đây là một cái điều mà sẽ giúp cho Đức giảm khá nhiều áp lực đối với lại hàng phòng ngự của họ. Còn đối với lại Hà Lan và Argentina thì người ta vẫn cho rằng là Argentina có vẻ sẽ thắng trong cái trận đấu vào cái ngày thứ tư sắp tới đây, anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, có nhiều người cũng nghĩ như anh Quang Hưng nữa thưa anh. Riêng đối với trận Hà Lan và Argentina đó thì chắc chắn đây là một trận đấu cũng vô cùng sôi nổi. Tuy không có thành tích trong các World Cup nhiều như Ba Tây và Đức, nhưng Argentina và Hà Lan cũng là những ông lớn trong các giải World Cup. Thì Argentina đã từng hai lần vô địch, một lần vào năm 1978 khi World Cup được tổ chức tại đất nước của họ, và lần sau vào năm 1986 tại Mỹ. Trong giải năm 90 thì Argentina cũng vào đến chung kết và chỉ chịu khuất phục với tỷ số 0-1 trước vô địch Tây Đức. Còn lúc nãy anh Quang Hưng cũng nhắc là Hà Lan đã ba lần vào đến chung kết trong các năm 74, 78 và 2010, nhưng cả ba lần họ đều ngậm ngùi, càng chịu làm phù dâu chứ không được làm cô dâu. Cũng có điểm đáng nhớ là trong trận chung kết World Cup năm 78 thì Hà Lan chính là bại tướng của Argentina với tỷ số 1-3 sau 30 phút đá thêm giờ. Tôi nghĩ là Argentina và Hà Lan là hai đối thủ rất ngang tài ngang sức, mà bên tám lạng thì đằng nửa cân, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Argentina thì có Messi và Di Maria, nhưng Hà Lan thì có Van Persie và Robben. Hà Lan tấn công rất mạnh, nhưng trong các trận vừa qua đó thì thấy Argentina bình thường đá cũng không có gì gọi là quá khởi sắc. Tuy nhiên những cá nhân nổi tiếng như là Messi và Di Maria đã có những phút lóe sáng và để đưa đội Argentina đến chiến thắng. Anh Quang Hưng và anh Khôi Nguyên, ngày mai đối với hai đội này thì ngày thứ tư thì phải, thì chưa chắc đội nào thắng thưa anh.
Nhưng mà chính vì như vậy đó, Khôi Nguyên lại thấy rằng là đội tuyển của Argentina đó, bởi vì lối chơi của họ quá phụ thuộc vào Messi, một khi mà Messi bị kìm chặt đó là rồi coi như đội Argentina không có thi đấu được gì hết. Đó, cái điều đó cũng là một trong những yếu tố mà có thể nói rằng là các đối thủ thường khai thác ở đội tuyển này. Và trong trận đấu ngày mai chúng ta sẽ thấy là cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ có thể nói là có tốc độ, có thể nói là một trong hai cầu thủ nhanh nhất trong cái kỳ World Cup năm nay là Robben và Messi. Và bên cạnh đó cũng là hai cầu thủ này cũng là một trong những người mà có thể nói rằng thi đấu rất là kỹ thuật trong trận đấu, các trận đấu vừa qua. Thì không biết rằng đây là đội nào sẽ thắng trong cái trận đấu đó. Nhưng mà có thể nói rằng là nếu mà so về cái tài huấn luyện đó, thì huấn luyện viên của đội tuyển Argentina là ông Sabella có vẻ thua sút so với ông Van Gaal. Bởi vì trong các trận đấu đã qua của đội Argentina thì ông này, những cái dấu ấn về cái chiến thuật của ông này thì không có rõ ràng. Mà người ta lại nói rằng là ông quá phụ thuộc vào Messi, và những cái thành tích trong cái trận đấu vừa qua là ghi đậm dấu ấn của Messi nhiều hơn là ông huấn luyện viên này. Nên là nhiều người tỏ ra lo ngại cho đội tuyển Argentina khi mà một khi mà Messi mà bị kìm chặt đó thì là sẽ Argentina sẽ không có thể nào làm được cái gì hết. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta nên xem xét khi mà Hà Lan họ thi đấu với một lối chơi tập thể nhiều hơn là cá nhân, họ không phụ thuộc vào bất cứ được cá nhân nào, và một khi mà cái ngôi sao nào mà bị kèm chặt thì những cá nhân khác lại tỏa sáng. Thì đây cũng là một lợi thế của Hà Lan trong trận đấu với Argentina. Nhưng mà nếu mà được hỏi thì Khôi Nguyên cũng là có một nhận định tương tự rằng trận cặp đấu đó sẽ kết thúc với tỷ số hòa trong hai hiệp chính, và trong hai hiệp phụ có lẽ sẽ có phân thắng thua. Bởi một trong những phút lóe sáng của một cá nhân nào đó, có thể Messi, có thể Robin, có thể Van Persie hoặc là Di Maria, chúng ta không biết được. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, sau cái trái banh nó còn lăn ở trên cái sân cỏ thì mình vẫn không có chưa biết được cái kết quả nó ra sao. Nhưng mà có một cái điều như thế này là quý vị cũng như là quý anh thường biết là bên phía bên Trung Quốc là nổi tiếng là họ làm các hàng giả, hàng nhái rồi hàng dởm. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vụ gọi là làm giả giấy tờ, tức là cái giấy tờ mà chứng minh là có giấy tờ của các bác sĩ hẳn hoi để mà họ có thể nghỉ ở nhà để mà xem cái cúp bóng đá thế giới năm 2014 này. Thì bây giờ đó là có những cái loại chứng nhận chẳng hạn như là bệnh cúm hoặc là bệnh suy hô hấp là bây giờ bên Trung Quốc đó là có một cái việc mà bị ô nhiễm nặng, cho nên đó là khi mà nhân viên muốn nghỉ việc á, muốn xin phép thì bây giờ chỉ có lấy cái lý do là những cái căn bệnh vừa thôi. Còn đôi khi cũng có người đó là nhất là phụ nữ ở bên Trung Quốc là họ còn khai là họ phá thai, cho nên là bị bệnh không có thể đi làm được. Nhưng mà thực sự là quý vị biết là cái trận đấu bán kết gần đây đó, sắp sửa ngày mai và ngày mốt đó, là cái trận đấu nó chật giờ, cách nhau khoảng 11 tiếng đồng hồ, cho nên là từ 3 giờ sáng mà bên phía bên các nước Á Châu, bên Việt Nam hoặc là bên Trung Quốc là người ta phải thức dậy cho tới 3 giờ sáng để mà xem những cái trận đấu cho tới 6 giờ. Khi mà tới 6 giờ sáng rồi đi làm còn 2 tiếng đồng hồ thì chắc không có ai còn sức là Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ, đồng ý với anh. Người Trung Quốc thì cái gì mà họ chẳng làm giả, thưa anh. Cái chuyện mà họ làm giả giấy bác sĩ để nghỉ ở nhà thì đã có từ ngày khai mạc World Cup chứ không phải đợi đến trận chung kết. Trở lại với hai trận bán kết này đó, thì từ nhiều tháng trước ngày khai mạc World Cup đó, rất nhiều người có kiến thức sâu rộng về bóng tròn tiên đoán rằng Ba Tây sẽ gặp Á Cà Đình ở chung kết. Thì đây cũng là giấc mơ của người dân hai nước Ba Tây, Á Cà Đình và cả người dân Nam Mỹ nói chung. Họ cho rằng hai đội này vừa có thực lực vào hàng những đội bóng mạnh nhất ngày hôm nay và vừa được thi đấu ở Nam Mỹ, nơi chưa có đội bóng Âu Châu nào chiếm ngôi vô địch. Đúng như vậy, trong tất cả các World Cup tổ chức trước đây, ở Uruguay, ở Ba Tây, rồi ở Chí Lợi và ở Á Cà Đình, các đội bóng đoạt cúp vô địch đều là các đội Nam Mỹ. Tuy nhiên, hai anh, linh tính của tôi thì lại bảo tôi là World Cup năm nay thì lịch sử sẽ sang trang, tức là hai đội Âu Châu vào vòng chung kết. Thế có nghĩa là Đức và Hà Lan sẽ chiến thắng trong hai trận bán kết sắp đến. Và có thể là chiến thắng trên chấm phạt đền. Nên nhớ là các đội Âu Châu đá phạt đền rất hay. Các anh có đồng ý không?
Khôi Nguyên thì cái điều này là có vẻ là không đồng ý với anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và Khôi Nguyên nghĩ rằng là những người dân tại khu vực Nam Mỹ cũng không có đồng ý đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì theo như là đã rất là 19 lần diễn ra World Cup thì trên các nước châu Âu hoặc châu Mỹ đó, thì số lần mà hai các quốc gia châu Âu giành cúp hoặc là các quốc gia Nam Mỹ giành cúp thì nó cũng không khác biệt nhau lắm. Các quốc gia châu Âu đã giành 10 lần chức vô địch thì các quốc gia Nam Mỹ đã giành hết 9 lần, cũng là 9 lần rồi, thì chỉ xênh xích nhau có một lần vô địch mà thôi. Và rất là nhiều người dân tại Nam Mỹ tin rằng năm nay thì sẽ quân bình là cái số lần mà vô địch giữa các quốc gia châu Nam Mỹ và quốc gia châu Âu. Bởi vì năm nay họ có hai ứng cử viên lọt vào tới vòng bán kết, đó là Ba Tây và Á Cà Đình. Và năm nay World Cup lại được tổ chức trên sân nhà, có thể nói là sân nhà của các đội bóng Nam Mỹ. Nên người dân tại đây họ tin rằng họ sẽ lên ngôi vô địch trong năm nay để cân bằng cán cân với lại so với lại châu Âu đó. Thì Khôi Nguyên tin rằng năm nay sẽ là chức vô địch thuộc về một đội bóng Nam Mỹ. Còn anh Quang Hưng nghĩ thế nào?
Vâng, nếu mà theo lời của anh Nguyễn Ngọc Bảo mà đội Đức thắng đội Ba Tây để mà vào chung kết chung với lại đội Hà Lan thì chắc là người dân ở bên Nam Mỹ họ tắt hết TV anh ơi. Hoặc là trên cái sân mà đấu chung kết thì chắc chẳng có ai coi hết á, chỉ có người Đức với lại người Hà Lan họ coi, mà chắc là ở xa thì họ đến thì cũng ít hơn là so với lại cái dân địa phương. Còn nếu mà cái trận đấu chung kết mà đội Ba Tây gặp đội Á Cang Đình thì chắc là rất là hào nhoáng, bởi vì sân sẽ đầy chật và TV nhà ai cũng được mở hết à, Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, đồng ý như vậy. Trước đây đó, thì trước cái giải World Cup năm 2010 đó, thì theo thống kê đó, thì không có một đội bóng Âu Châu nào có thể thắng World Cup khi mà World Cup được tổ chức ngoài Âu Châu. Trong hai lần tổ chức ở Mỹ Tây Cơ thì Ba Tây và Á Cà Đình lên ngôi. Rồi trong lần tổ chức ở Mỹ đó, năm 1994 đó, thì Ba Tây chiếm vô địch. Rồi tổ chức tại Á Châu á, là năm Hàn với Nhật Bản năm 2002 đó, thì Ba Tây cũng vô địch. Tuy nhiên cái năm 2010 đó là tổ chức ngoài Âu Châu, là tổ chức lần đầu tiên tổ chức tại Phi Châu đó, thì một đội Âu Châu là Tây Ban Nha đã lên chức vô địch. Thì nhiều người Âu Châu tin rằng các đội bóng Âu Châu đã phá được cái giớp đó và thừa thắng xông lên, họ sẽ lần đầu tiên đăng quang tại World Cup tổ chức tại Nam Mỹ. Thì điều này cũng là một điều cũng có thể xảy ra, tuy nhiên như tôi nói cũng rất khó. Và dựa vào thực lực của các đội đó thì mình khó có thể nói đội nào chiến thắng trong World Cup lần này, mình chỉ căn cứ vào linh tính thôi. Thì đó là cái linh tính của tôi bảo thưa các anh là hai đội Âu Châu sẽ bắt tay nhau vòng chung kết.
Nhưng mà một khi trái bóng còn lăn, trận đấu chưa kết thúc thì chúng ta sẽ không biết được kết quả như thế nào. Đó là một trong những cái điều hay, cái điều hứng thú hoặc là thu hút cái sự chú ý của người hâm mộ của trái bóng tròn đó thưa hai anh. Và đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc. Rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo đã cùng Khôi Nguyên điểm qua những cái thông tin bên lề hoặc là những trận điểm tin về cái trận đấu World Cup trong năm 2014 này. Và rất là cảm ơn hai anh, và xin chúc hai anh sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật vui, cũng như là vào ngày mai sẽ có những giây phút xem bóng đá thật là thú vị. Xin hẹn hai anh trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào quý anh ạ.